viết tên trên cát. Tôi ngồi trên mép một tảng đá, chân đu đưa khuấy động mặt nước, mắt liếc nhìn những đợt sóng lăn tăn bò vào bờ như những chú rùa biển thời cổ đại. Một màn sương muối phủ bề mặt nước, tôi cảm thấy nó đang nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt mình. Tôi liếm môi, nếm vị mặn quen thuộc của muối từ nước biển. Những con mòng biển đang bay vòng vòng trên đầu tôi, tìm kiếm thức ăn ở những vũng nước cạn và trong. Chúng gọi nhau ý ới. Trong tay tôi cầm chiếc giường ở bệnh viện được kéo từ phòng của mẹ ra hành lang đã mang tôi ra khỏi giấc mộng giữa ban ngày. Biển không còn nữa, chỉ còn căn phòng bệnh viện trống rỗng, chỉ được trang hoàng bằng những bông hoa và những vỏ sò được sắp cẩn thận bên bàn cạnh giường mẹ. Mẹ được chẩn đoán bị ung thư cách đây một năm. Kể từ đó, những tháng ngày ròng rã, từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, những liệu pháp phóng xạ, hóa trị đã được thực hiện để loại trừ căn bệnh ung thư đang gặm mòn cuộc sống của mẹ. Nhưng những khối u cứ phát triển và lan rộng. Những liệu pháp điều trị chỉ làm cơ thể yếu đuối của mẹ thêm yếu hơn mà thôi. Căn bệnh đã vào thời kỳ cuối. Và dù không ai bảo, tôi biết là lần này mẹ sẽ không về nhà nữa. Tôi cố thay đổi suy nghĩ của mình. Và một lần nữa, tôi lại mơ. Mọi thứ thật rõ ràng, cứ như thật. Âm thanh của sóng vỗ, mùi muối biển, những con mòng. Và trong tay tôi là cái gì đây? Tôi liếc nhìn xuống và thấy mình đang cầm cái vỏ sò mà mẹ rất yêu thích. Tôi áp vỏ sò vào tai, âm thanh của biển tràn vào tâm trí, đưa tôi trở lại những kỷ niệm tràn đầy yêu thương. Mỗi năm, mẹ, ba và tôi thường đi cắm trại cạnh bờ biển vào mùa hè. Hồi còn bé, tôi thường cùng ba mẹ khám phá những dải đất. Ba mẹ nắm tay nhau, tung tôi lên cao khi chúng tôi chạy tới đón con sóng đang tới. Và cũng chính tại đó, trong những con sóng êm dịu, ba mẹ đã dạy tôi bơi lần đầu tiên. Tôi thường mặc bộ đồ bơi sọc xanh trắng mà tôi rất thích. Cánh tay mạnh mẽ của ba luôn hỗ trợ tôi, còn bàn tay dịu dàng của mẹ hướng dẫn tôi tập bơi. Sau khi uống khá nhiều nước biển, tôi đã có thể tự bơi, trong khi ba mẹ đứng gần đó, vừa lo lắng, vừa tự hào canh chừng tôi. Và cũng ở chính những đụn cát biển, chứ không phải ở trên một mẩu giấy có thể lưu lại. Lần đầu tiên, tôi đã chịu khó viết tên tôi. Kỷ niệm đáng yêu nhất của gia đình tôi không được lưu trữ trên phim ảnh, không được bỏ vào album gia đình, mà được lưu trữ trên cát, gió và nước đại dương. Mùa hè năm ngoái là lần cuối cùng gia đình tôi đi biển cùng với nhau. Mùa hè năm nay cũng sắp hết. Tràn đầy kỷ niệm của biết bao bệnh viện đã đi qua, những cuộc điều trị thất bại, những hy vọng biến thành thất vọng, buồn rầu và nước mắt. Tôi liếc nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh viện. Mẹ đã ngủ thật bình yên sau khi được bác sĩ tiêm cho liều thuốc giảm đau. Tôi rất muốn hỏi ông trời. Tại sao lại là mẹ con? Sao con có thể sống được nếu không có mẹ con giúp con trải qua những khó khăn trong đời? Xin ngài đừng đưa mẹ ra xa ba và con. Thank you. giọt của thuốc truyền qua tĩnh mạch của mẹ đã làm cạn dần nước mắt và những thổn thức, đưa tôi vào giấc ngủ không yên. Bụi lại trở về cát bụi. Giọng đều đều của người mục sư vang lên khi ba và tôi giải tro của mẹ trên biển. Một ít trôi vào nước và hòa tan. Những lớp tro khác lại bay vào không khí, được gió mang đi. Đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ tôi, được ở nơi mình thích nhất, để những kỷ niệm yêu thích của bà sẽ còn sống mãi. Khi đám tang kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra sau khi an ủi ba và tôi. Tôi vẫn nán lại để nói lời vĩnh biệt cuối cùng với mẹ. Tôi mang theo chiếc vỏ sò mà mẹ yêu thích, đã mang lại cho mẹ niềm an ủi trong khi nằm viện. Không nghe được âm thanh của đại dương, tôi bỏ vỏ sò vào tai, chẳng nghe nó kêu gì cả. Tôi nhìn vào nó, ngạc nhiên thấy một mẩu giấy được nhét trong đó. Tôi kéo tờ giấy ra và đọc. Mẹ luôn yêu con và ở bên con. Tên trên cát biển chẳng bao giờ tồn tại được. Những đợt sóng cao ngất vỗ bờ cuốn nó đi xa, xa mãi. Nhưng chẳng có gì cuốn được kỷ niệm của gia đình ta ngày ấy. Những bờ cát trắng ta đi qua, những dấu vết sẽ không còn nữa. Nhưng dù ở đâu đi chăng nữa, kỷ niệm này sẽ mãi mãi không xa, dù ta không còn ở bên con nữa. Hãy nhớ rằng, việc ta yêu con là thật. Những kỷ niệm sẽ sống mãi không phai. Vậy là ta bên nhau rồi đấy con. Giữ mãi trong tim mình, con hỡi. Nhớ rằng, ta luôn mãi bên con. Khi bước ra bãi biển, tôi cúi mình, viết tên mẹ trên bãi cát. Tôi cứ tiếp tục tiến lên phía trước để viết mãi. Xoay người lại, tôi nấn ná nhìn lần cuối những cái tên, và sóng biển đang bắt đầu cuốn những dòng chữ của tôi đi xa, xa mãi. Danh ngôn. Bóng tối không thể đẩy lùi được bóng đêm, chỉ có ánh sáng mới làm được điều đó. Sự căm ghét không thể tiêu diệt được căm ghét, chỉ có tình yêu thương mới làm được điều đó. Martin Luther King. Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết. Hãy học như thể bạn sẽ sống mãi. Mahatma Gandhi. Tôi thấy rằng nếu muốn thấy được cầu vồng, bạn phải chịu đựng cơn mưa thôi. Dolly Parton. Người ta luôn nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ, nhưng thật sự là chính bạn phải tự mình thay đổi lấy mọi thứ. Andy Warhol. Tính cách không thể phát triển dễ dàng và lặng lẽ được. Chỉ khi nếm trải thử thách và đau khổ thì tinh thần mới được mạnh mẽ, đầy hoài bão và đạt tới thành công. Helen Keller. Vấn đề không phải là chúng ta có chết hay không, mà là chúng ta sẽ sống như thế nào. Joan Borisenko. Mấy ai bi quan mà khám phá được bí mật của các vì sao, hoặc rong buồm đến được miền đất lạ, hay mở ra được cánh cửa mới vào lòng người. Helen Keller. Hãy kết thúc công việc mỗi ngày của mình. Bạn đã làm cái mình có thể gặp những sai lầm và phi lý. Hãy quên ngay chúng đi. Ngày mai là một ngày mới. Bạn sẽ bắt đầu nó một cách thanh thản. Bạn không thể để cho sự phi lý của mình đè nặng lòng nhiệt huyết. Ralph Waldo Emerson. Khi cảm nhận được mình quan tâm đến người khác nhiều hơn mình, thì đấy là lúc ta bắt đầu chững chạc. John McNaughton.